lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Hoàng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tam Bồ Đề kiên cố xa bề khổ ngục mê, chóng quay về bờ giác. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thật, thiên giáng chi đạo sư tư sanh chi từ phù. Ư nhất niệm quý năng diệt tam kỳ nghiệp, sự dương vừa tán thán ức thiết mạc năng ngư phần. Năng lễ xà lệ tánh không tịch, cảm ứng đạo giáo năng tư nghị, ngà thư đạo tràng như đê châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngà thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu nhìn tiếp tục quy mạng về.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin được chào mừng tất cả quý đại chúng đến khắp mười phương, có những vị thiền sĩ, có những vị Bồ Tát giới, có những vị đại chúng thiền tri thức. Hôm nay thì quý vị thấy trời California mình nó dần dữ, nhất là San Diego nó muốn mưa ha. Quý vị biết tại sao mà trong cái ngày lễ vía của Quán Thế Âm thường thường trời dần dữ mây mưa không? Quý vị nào biết? Quý vị không ai biết hết. Tại vì á, khi mà Đức Quan Thế Âm ngài đến một chỗ nào đó, nhất là cái ngày lễ vía của ngài đó, thì tứ đại thiên dương với mà tứ đại long hải mà kêu là coi như là long dương đó, những cái vị này chịu cái ân đức của Đức Quan Âm nhiều lắm. Thành ra lúc mà Quan Âm đi đến đâu thì quý vị tứ đại hải long dương thì đi theo. Do đó luôn luôn chỗ nào mà ngày lễ vía Quan Thế Âm mà có Quan Âm chứng minh đó thì ngày đó chỗ đó không được nắng ráo rồi. Tại vì tứ đại long dương đi theo mà làm sao nắng ráo được, bốn con rồng đi theo hộ thể làm sao mà cái cảnh trời nó được tươi được, phải không? Đúng không? Tứ đại long dương đến đâu mặc dầu các ngài không có làm mưa nhưng mà cái trời nó phải bị âm u, tại vì cái tướng của các ngài rất lớn, nó che cái dần quyệt lại, nó che cái dần mặt trời lại. Bây giờ em quý vị muốn làm phép không? Thầy chỉ là đuổi mấy ông đi cái tự nhiên trời sáng lại. Quý vị đủ năng lực đuổi tứ đại Long Hải Long Dương không? Không đủ ha? Không đủ phải tu. Gì đó phải. Cái gì cũng phải tu hết á. Quý vị kỳ rồi đó, quý vị đã thấy sao? Quý vị đã thấy rằng cái trận động đất rất là lớn ở tại Nhật Bản, nó đã tạo nên sóng thần cao khoảng 10 mét theo như trong báo nói. Và nó làm cho tất cả mọi cái ba cái tỉnh nó hầu như là nó bị san bằng. Quý vị thấy tội ghê không? Thành ra những người ở đó họ đã bị vừa chết mà vừa mất tích. Con số đưa lên tới theo báo của hồi qua thì thầy thấy là 13.000, một con số rất lớn. Quý vị thấy bây giờ chúng sinh sống trong cái cảnh sao? Hồi hộp, lo sợ. Bởi vì cái động đất và cái sóng thần thì quý vị biết rằng nó không từ ai hết á. Nhất là cái động đất quý vị thấy nó có từ ai không? Quý vị một cái đêm quý vị ngủ ngày mai mình đi ra người thiên cổ nằm cũng hay rồi. Chỉ cần có một cái trận động đất thôi là quý vị đã ra người thiên cổ rồi. Bao nhiêu cái tiền của quý vị xây dựng từ cuộc đời của mình trai trẻ cho đến lúc già, chỉ cần một cái trận động đất thôi là mình trắng tay, phải không? Đúng không? Quý vị nghĩ rằng quý vị có đủ bảo hiểm mua động đất, nhưng mà rồi khi mà nó bị san bằng hết, bảo hiểm nó cũng chạy trốn luôn, phải không? Nó đâu có tiền đâu mà bồi thường mình, phải không? Đúng không? Nó cũng khai băng rốc si luôn. Thành ra quý vị cũng trắng tay. Thành ra trong cái cuộc đời này, con người ta mà muốn sống cho được hạnh phúc, muốn sống cho được cái sự bình yên, mình phải biết cái sự tu. Mình tu thì thế giới nó tự nhiên nó được cái sự hòa bình. Cái lòng mình có thanh tịnh thì thế giới mình nó được thanh tịnh. Do đó hôm nay Đức Phật cũng đã quyền ký, Ngài nói rằng trong cái thời mạt pháp, tất nhiên cái thời này đó, là cái kiếp mình nó giảm. Mà kiếp giảm thì sao? Nó sanh ra thiên tai, động đất, chiến tranh đủ hết. Do đó quý vị muốn mà thân mình nó được đầy đủ, quý vị phải tu. Tu để chi? Để cho mình nghĩa là đầy đủ những cái sự thông minh trí huệ, mình rời khỏi thế gian này, mình đến một cái, đến một cái cảnh giới khác nó tốt đẹp hơn. Quý vị tưởng rằng ở trong cái thế giới này chỉ có một cái thế giới ta bà thôi. Nó nhiều lắm, nó vô lượng thế giới. Ha? 3 tỷ thế giới. 3 tỷ thế giới là chung ít đâu. Và 3 tỷ thế giới này nó phù hợp với căn cơ tu của mình mà nó khiến cho mình giảng sinh về. Do đó cái thế giới này quý vị thấy bây giờ nó động đất rất là tội nghiệp. Nhưng mà mình còn nương thân ở đây thì sao? Mình phải duy trì thế giới này. Duy trì bằng cách nào? Cái tâm tưởng mình đừng cho ô trượt. Cái tâm tưởng của mình luôn luôn có lòng từ bi, có lòng thương xót, giống như là Ngài Quán Thế Âm. Thì tự nhiên thế giới này đứng dựng. Cái lòng của mình sân hận si mê, nó làm cho thế giới này nó bị rung động theo, và nó đi đến cái chỗ là đến cái chỗ mà thiên tai động đó. Quý vị nhìn cái thế gian bây giờ, quý vị nhìn thấy con người sao? Cái lòng từ của con người bây giờ nó bớt nhiều lắm. Họ tranh đấu, họ giành giật với nhau. Họ dùng cái những cái tâm trạng họ giành giật nhau để sao? Để họ tạo lấy cái miếng ăn, để tạo lấy cái manh áo. Tại sao như vậy? Tại vì thế giới này nó đi đến cái chỗ là không đủ việc cho người làm. Thành ra con người phải dùng mọi mưu kế để mà tạo lập một cái miếng ăn cho mình. Do đó phải suy tư ra để mình tìm cách chống với nhau. Mà khi mà mình suy tư mà cái sự hận thù nó đầy trong lòng của mình á, thì quý vị thấy sao? Thế giới này bị ảnh hưởng. Nó bị ảnh hưởng. Giống như trong gia đình quý vị hãy nhìn ba mẹ quý vị mà thấy hai ông bà vui cười, quý vị cũng mỉm cười phải không? Trong nhà luôn luôn em đẹp, không bao giờ xảy ra một chuyện gì hết. Nhưng mà ngược lại, nếu mà trong nhà mà ba mẹ quý vị có lời qua tiếng lại thì quý vị thấy sao? Cái không khí trong gia đình nó khác. Thì cũng như vậy, cái thế gian này chúng ta đang ở, cái thế gian này nó được tạo lập bởi vì tâm tưởng của chúng sinh. Và khi mà nó bị rúng động là cũng do tâm tưởng chúng sinh mà tạo thành. Do đó mà quý vị không biết mà tu đó thì cái thế gian này càng ngày nó càng lụng bại và đi đến cái chỗ là tan rã. Rồi khi mà thế gian này tan rã thì quý vị sao? Quý vị cũng phải tan rã theo. Nhưng mà rồi quý vị nói rằng thế gian này tan rã, quý vị có giải thoát không? Cũng không giải thoát. Là tại vì tâm quý vị chưa đi đến cái chỗ thanh tịnh thật sự để giải thoát. Do đó quý vị sẽ đến một cái thế giới khác, quý vị sống ở đó, nương ở đó. Và khi cái thế gian này nó thành lập trở lại, quý vị trở lại đây sống nữa. Thành ra quý vị nên nhớ, chỉ có tu mới giải thoát mà thôi. Còn ngoài ra quý vị sẽ nương ra thế giới này ở hoài. Ở hoài cho đến khi nào mà quý vị thật sự hiểu biết, thật sự tu, có sự thanh tịnh, có sự tha thứ, sự từ bi, thì bây giờ quý vị mới có sự giải thoát. Hôm nay quý vị đến đây, quý vị đã học được cái gì? Ở tình thương của Quán Thế Âm, qua cái hạnh phổ môn, quý vị thấy rằng những người mà họ đi biển đó, nhất là đi biển đó, thì ở biển cả đó là cái nơi chỗ trụ xứ của La Sát Quỷ Dương. Tụi mà La Sát Quỷ Dương đó, hầu hết là nó ở biển, nó không có ở những cái chỗ mà như là núi non ở sâu. Núi non ở sâu là những cái bọn như là Khẩn Na La, La Hầu La Già, hay là những cái bậc quỷ thần sơn thần đó ở. Nhưng mà ở tại biển là La Sát. Thành ra có những cái bài báo quý vị thấy cách đây 1-2 năm có những cái chiếc du thuyền á, trên đó vẫn còn đồ ăn, vẫn còn thức uống, mà con người thì mất tiêu rồi. Như vậy thì con người đi đâu? Đồ ăn thức uống vẫn còn đầy đủ hết mà con người lại biến mất. Đây là cái chỗ mà mình phải nghi rằng La Sát Quỷ nó bắt. Quý vị biết rằng cái nước La Sát Quỷ nó không có người nam, nó chỉ có người nữ thôi. Mà La Sát Quỷ mà khi nó gặp mà người nam á thì nó rất là mừng. Bởi chi? Nó bắt về, trước hết là nó ép buộc người đó làm chồng đó. Làm chồng đến khi nào mà kêu là cái thân thể mà nó tàn bại rồi đó, thân kêu là không còn xương, nó là kêu là cái đầu trơ va và mình mẩy xương không đó, thì bắt đầu bấy giờ là nó giết hại và nó ăn. Do đó người nam mà gặp cái La Sát Quỷ đó là chắc chắn trước sau gì cũng bị nó ăn thịt hả? Bởi vì sao? Tại vì người nam á thấy cái sắc đẹp còn mê, mà cái La Sát á cái hình hài của nó rất là xấu xí, nó rất là xấu xí. Hai bên cái mép nó thì có cái răng nanh, nhưng mà khi mà nó gặp người nam rồi đó thì nó đâu có để hình hài xấu xí đó đâu, nó biến thành một người mỹ nữ rất đẹp. Do đó những người nam thấy là mê cuồng, và khi mà mê cuồng xong đó thì một thời gian là nó chán chê, nó sẽ ăn thịt mình, gọi là la sát quỷ dương. Do đó hôm nay thầy muốn trình bày đến quý vị một cái câu chuyện, đó là câu chuyện Quan Âm tiếp độ la sát nữ dương. Quý vị thấy là đó giờ la sát đâu vào nhà tu ha, nhưng mà qua câu chuyện này quý vị sẽ thấy rằng cái tất cả mọi chúng sinh, dầu đó là quỷ dữ, dầu đó là một cái loại la sát giết người không gớm tay, nhưng mà khi mà nó được một cái tình thương, một cái tình yêu mà nó đã ban bố rồi thì tự nhiên lòng nó thay đổi. Do đó đây là một cái câu chuyện thật sự, nó đã xảy ra từ thời Đường Thái Tổ, từ Đường Thái Tông, tất nhiên là vào thời Trinh Quán năm thứ 13. Giờ thầy trình bày cho quý vị nghe để quý vị hiểu được cái sự tiếp độ của Ngài Quan Âm như thế nào đối với loài quỷ la sát. Bây giờ nếu mà quý vị có thần thông, quý vị có đạo lực, quý vị làm sao tiếp độ tụi la sát quỷ dương, quý vị làm sao? Chắc không biết ha, không biết, tại vì tụi dữ quá mà mình tới là nó đã muốn ăn thịt mình rồi, làm sao mà có thời giờ để độ nó được. Nhưng mà đây mình có cách độ nha. Thầy nói rồi quý vị sẽ thấy rằng cái độ của Ngài Quan Âm rất là hay, Ngài rất là thiện xảo. Bây giờ thầy nói về cái Phổ Đà Sơn. Cái Phổ Đà Sơn thì còn gọi là Hải Thiên Phật Quốc. Cái đây là cái đạo tràng của Đức Quán Thế Âm Đại Sĩ. Cái phong cảnh ở nơi đây thì nó rất là hữu tình, non xanh mà trúc tím. Hồi đó giờ quý vị thấy trúc thì trúc xanh chứ làm sao có trúc tím ha. Nhưng mà đặc biệt trúc tím là một cái thổ sản, nó chỉ có ở Phổ Đà Sơn mà thôi, mà đó là đạo tràng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Thường thường thì nơi đạo tràng Quán Thế Âm Bồ Tát nó có cái mây ngũ sắc nó giăng che. Thì cũng như mỗi ngày, hôm nay Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài đang ngự tại rừng Tử Trước. Quý vị biết rừng Tử Trước gọi là gì không? Tử Trước là cái rừng trúc tím đó, kêu là Tử Trước. Hôm nay Ngài được dịch rảnh, thành ra Ngài đích thân Ngài ra Ngài tỉa những cái trúc tím đó, nó đưa ra mà nó không có đồng cảnh với nhau. Thì bấy giờ thì Ngài đang tỉa cái trúc kiếm, thì Ngài thấy ở phía ngoài xa, ở ngoài biển đó, tự nhiên nó có một đám mây mù mà đen, thật đen, nó đang kéo đến. Thì bây giờ Ngài nhìn cái đám mây đó, Ngài thở dài, Ngài nói rằng lại thêm một cái bọn la sát nữ nữa, nó sắp giết hại chúng sinh. Nhưng mà cái cảnh ta bà này, cái nhân quả nó bao la, nghiệp quan thiên nó quá nặng, cho nên khiến chúng sinh phải mà giết để mà ăn thịt lẫn nhau. Như vậy thì quý vị thấy rằng những chúng sinh mà bị la sát quỷ giết cũng là cái nhân duyên của nghiệp quả. Ngài than rằng ôi thật đáng thương thay, nói thay rồi Ngài cúi đầu xuống, mà cái lòng của Ngài rất là buồn bã. Vào thời Trinh Quán năm thứ 13 thì bây giờ Phổ Đà Sơn gọi là Phổ Đà Lạc Ca. Đây là một cái vùng mà núi non rất là hùng vĩ, nó bao chung quanh bởi nhiều có hòn đảo nhỏ, cảnh vật hữu tình, nhưng mà bây giờ ít người ở, thành ra nó hoang vắng cô liêu. Cọp, beo, gấu và loài thú dữ nó nương ở đây mà nó ở vô số kể. Trên một cái hòn đảo hoang sơ, nó cách Phổ Đà Sơn chừng khoảng chừng 500 dặm, 500 dặm bây giờ người Mỹ mình gọi là 500 mile đó, thì nó có một cái la sát quốc độ do một vị nữ dương la sát tên là Bạch Liên Chi cai quản. Cái thần dân mà ở trong cái hoang đảo đó khoảng vài ngàn cái la sát quỷ dương. Nói về cái nữ dương Bạch Liên Chi, từ khi mà lọt lòng mẹ thì đã nhìn thấy toàn là sự ác không à, nên cái tâm của nàng rất là ô nhiễm, sự tàn độc rất là nặng, tánh tình rất là hung dữ tàn bạo. Mỗi buổi sáng là phải uống một bình máu tươi của người thì lòng mới vui vẻ. Do đó cái bọn thủ hạ ngày đêm phải đến đập để chi, để bắt mọi người để có máu tươi mà dâng lên cho la sát nữ dương. Mỗi ngày cái món ăn mà khoái khẩu của nữ dương là trẻ nít, những con nít nó còn tươi thôi, hoặc là hùm gấu beo mà mới sanh ra đời. Hôm nào mà không được uống đầy đủ máu tươi thì Bạch Liên Chi giống như điên cuồng đánh mắng thủ hạ và dùng móng tay nhọn móc huyết hầu của đám tù nhân đang bị tụi La Sát nó bắt giữ. Như vậy thì quý vị thấy rằng La Sát dữ dữ vô cùng, nó không có cái lòng nhân. Hôm nay thì trời vừa sáng sớm, sương mù giăng khắp biển cả, thì nữ vương Bạch Liên Chi đang ngồi điểm tâm một chú beo con bên cạnh bình sữa máu người còn tươi thắm. Thì bỗng con hầu Tuyết Băng, cái gương mặt nó hớn hở, nó chạy vào quỳ tâu, muôn tâu nữ vương. Nữ vương Bạch Liên Chi giật mình quay qua nhìn Tuyết Băng với cặp răng nanh còn nhỏ như giọt máu tươi đỏ thắm. Nữ vương nạt rằng: đồ ôn dịch mới sáng sớm mà đã quấy rầy ta. Chuyện gì, nói mau. Miệng thì nói, tay của Bạch Liên Chi tát vào má con hầu Tuyết Băng một cái tát như là trời vậy. Con hầu Tuyết Băng tay ôm mặt nhưng miệng không ngừng tâu. Muôn tâu nữ vương, ngoài biển khơi có một chiếc thuyền của quan nhân chở đầy ắt người. Con nghe nói quan Trạng Nguyên, quan Anh Kiệt đang nhàn du thăm thắng cảnh của Phổ Đà Sơn. Nữ vương mắt rực lửa tàn ác hỏi nhanh: quan Trạng, quan Anh Kiệt là con người như thế nào? Tuyết Băng buông tay ôm nơi má ra nhìn nữ vương tâu nhỏ: nghe lời giả so từng biển nói rằng chàng trai này trạc khoảng 20 tuổi, tứng tú khôi ngô, mắt thanh mài tú, có thể bì với Phan Anh, Tống Ngọc thời xưa. Nữ vương nghe tâu chàng trai đẹp như Phan Anh, Tống Ngọc thì lòng sưng của nàng phơi phới đứng bật dậy: hãy gọi 10 vị thị vệ đi theo ta. Con hầu Tuyết Băng đứng dậy thưa rằng: thưa nữ vương, chuyện này thì không có nghiêm trọng, hãy để cho con và đám hộ vệ lo liệu. Nữ vương phát tay: lâu nay ta chỉ bắt toàn là ngư phủ già yếu và nua yếu ớt nên lòng ta rất là chán nản. Nay có quan Trạng trai trẻ, ta phải ra tay để được tận hưởng những giọt máu nóng hổi tươi mát. Tại vì là Phật như vậy chỉ lo uống máu thôi ha. Nói xong thì nữ vương xô ngã các bàn ghế để trống đường vào khuê phòng thay đổi simi. Bây giờ nói qua cái quan Trạng, quan Anh Kiệt. Quan Anh Kiệt là một bậc nhân tài trẻ tuổi, văn võ song toàn, vượt qua 3 kỳ thi, đứng đầu hạng Trạng Nguyên Khôi Giáp. Như vậy là quý vị biết là 3 kỳ thi mà đứng đầu được cái Khôi Giáp là hay lắm, văn võ song toàn. Nhưng mà khi nói về cái thân thế của quan Anh Kiệt thì rất là mơ hồ. Trong cái bản mà hồ sơ dự thi thì nó ghi rằng quan Anh Kiệt năm nay 20 tuổi, song sanh mất sớm, quan Trạng được trại mồ côi ở thành Trà An nuôi lớn. Đó, nó chỉ vậy thôi. Một cái bản rất là đơn sơ ha. Thì ngày đầu tiên được vào triều bái kiến Long Nhan, bây giờ thì vua Đường Thái Tông rất là thương mến. Ý của vua muốn gả công chúa Ngọc Hoa cho chàng. Nhưng mà quan Anh Kiệt một mực từ chối, diễn cớ là cha mẹ mất đi lúc còn trẻ thơ, nay công thành danh đã tội, chàng muốn trở về làng xưa để thủ hiếu 3 năm. Quý vị thấy người xưa người ta làm sao? Quá hiếu thảo ha. Cha mẹ mất thì phải cư tang 3 năm. Cũng như trong cái thời Đường Thái Tôn cũng vậy, lúc mà Đường Tam Tạng nhà mất á, cả gần 1 triệu người ở thành Trường An đến nơi cái mộ phần của ngài cư tang 3 năm nữa. Tại vì Đường Tam Tạng rất là khó khăn. Quý vị nghe Tam Tạng Trần Quyền Trang đó là mà quý vị coi về chuyện Tại Thiên Đại Thánh đó, A Di Đà Phật. Quan Trạng tuy là tuổi trẻ nhưng mà lòng đại từ bi vô lượng, bao nhiêu tiền của mà chàng đã giành được đều phân phát cho đám dân nghèo ở thành Trường An. Tiếng lành đồn xa nên mọi người gọi chàng là Trạng Nguyên Bồ Tát. Như là Phật. Quý vị thấy 20 tuổi mà lầm từ quá lớn ha. Tiền bạc làm quan bao nhiêu đều gọi cho những người ăn mày ở thành Trường An. Đây là cái điều mà ít có người có lòng từ tâm như vậy. Dầu là quan nhân tại gia nhưng mà bức tượng Quan Âm luôn luôn quan Trạng đeo nơi cổ, không hề rời khỏi thân mình. Và mỗi đêm từ đầu canh cho đến cuối canh, chàng đều ngồi tham thiền nhập định. Quý vị có làm được như quan Trạng không? Mình đâu có ngồi tham thiền vậy ha. Mình không có tu bằng quan Trạng. Hôm nay thì từ Tràng An về Phổ Đà Sơn, quan Kiệt thích đi đường biển để được tham quan cảnh biển rộng trời cao. và hai bên là núi non rất là hùng vĩ. Theo hầu Quan Trạng, Quan Anh Kiệt thì có hai chú tiểu đồng mài thanh một tú giống như tiên đồng nơi tiên giới. Một người thì tên là Thanh Lương, một tên là Bạch Hiền. Khi mà thuyền gần đến Phổ Đà Sơn thì Bạch Hiền và Thanh Lương, hai chú tiểu đồng quỳ thưa: kính bạch sư phụ, cảnh xưa đang ở trước mắt. Bây giờ thì Quan Kiệt đưa ngón tay lên môi nói khẽ: các con vô ý sẽ làm cho người ta sân nghi. Thì quý vị biết ai rồi ha? Ha. Hai vị tiểu đồng này nghe nói đứng dậy ngó giáo giác rồi trả lời: chúng con xin lỗi Quan Trạng, từ bi tha tội cho chúng con. Quan Kiệt nhìn hai đồng tử và nói: các ngươi đừng làm hư việc lớn của ta. Mai mốt ta đi không cho các ngươi theo hầu nữa. Hai tên tiểu đồng cúi đầu dân dạ. Bây giờ thì thuyền gần đến gần Phổ Đà Sơn thì trời đang trong sáng, thì bỗng nhiên đổi màu u ám, mây đen từng cụm đang từ ngoài quan đảo xa bay tới. Đây là cái chỗ mà quý vị biết là sát nữ đó. Quý vị mà đi biển mà quý vị tự nhiên thấy ở một cái nơi nào đó mà có dần mây đen to lớn mà nó bay đến là chắc chắn 100% là sát quỷ chứ không ai hết. Đây gọi là hắc phong. Đây gọi là hắc phong. Nãy quý vị tụng ở trong cái bài kinh của Quan Âm, quý vị thấy là loài la sát quỷ nó thường dùng hắc phong đó. Đây gọi là hắc phong do loài la sát quỷ dương nó dùng pháp nó tạo thành. Và khi mà cái đám mây đen này nó đến thì nó tạo thành một cái dòng xoáy rất là lớn, nó làm cho đắm thuyền, để cho tất cả những chúng nhân ở trên thuyền nó bị rớt xuống biển và không chạy thoát, và lần lượt chúng sẽ bắt trọn gói. Bây giờ thì nữ dương Bạch Liên Chi đang hấp tấp đứng trên chòm mây hắc phong lớn bay đó. Khi vừa thấy thuyền, nữ dương thò tay xuống định móc cổ Quan Quân Kiệt để uống máu tươi tinh khiết. Là quý vị biết là nữ dương rất là hấp tấp muốn uống cái máu tươi của vị Quan Trạng mà còn trẻ, mới 20 tuổi à. Tại vì hồi đó giờ nơi đó toàn là những ngư phủ già nua không à, thành ra nó uống riết nó chán phải không? Như Đạo Phật thì bây giờ có trên máu của Quan Trạng mà nó tươi thì uống mới ngon. Nhưng mà khi mặt gần đối mặt thì cơ thể của Bạch Liên Chi rung lẩy bẩy, thần hồn như điên đảo, bởi vì Quân Anh Kiệt quá khôi ngon. Như Đạo Phật, một mỹ nam tử có 102 ở trong trời đất này. Quý vị thấy là la sát mà nó thấy cái đẹp của nam nhân mà nó còn rung lẩy bẩy, là quý vị biết là cái đẹp của Quân Anh Kiệt nó vừa có cái vẻ đẹp của nam nhân mà vừa được cái vẻ từ bi. Mà cái vẻ từ bi đó, tụi la sát quỷ nó là cái sự hận thù. Mà từ bi với hận thù thì sao? Nó trái biệt với nhau. Do đó cái hận thù mà thấy từ bi là tự nhiên nó rung lẩy bẩy, đúng không? Như Đà Phật. Thành ra ở trong cái đường tu á, quý vị mà muốn mà phá được cái sân giận si mê trong lòng mình thì chỉ có niệm từ bi thôi. Quý vị tu theo cái niệm từ bi, quý vị mới phá được những cái gì sân giận si mê trong lòng của mình. Nữ dương Bạch Liên Chi bây giờ lấy lại bình tĩnh và thầm khen: người đâu mà anh tuấn như thế, phải chi Bạch Liên Chi này có một tấm chồng như người này, dẫu có chết ngay lập tức lòng cũng mãn nguyện. Quý vị thấy rằng loài ma nhưng mà nó vẫn có cái tình cảm. Bởi vì chúng sinh ở trong trời đất này, từ trong cái trời dục giới trở lại, con người vẫn còn tình cảm. Cái loài la sát quỷ dương này là một cái loài nó rất là tàn ác. Chúng thường bắt những nam nhân ác uổng làm chồng, khi chán chê thì thịt chồng làm tiệc, mời các loài quỷ dữ khác đến tham dự. Đây gọi là lễ tàn cuộc vui. À, gì là Phật. Quý vị thấy nghe sợ quá ha. Thành ra đi biển phải cẩn thận. Đi biển rất là cẩn thận, những nơi hoang vu hẻo lánh không bao giờ đến hết. Quý vị đến có ngày sẽ làm nạp mạng cho la sát. Cái người nam nó bắt ép làm chồng khi nó chán chê năng thịt, người nữ nó bắt làm cung nhân cho nó, cho đến ngày thân tàn cốt rụi rồi nó bầm cái xương mình, nó quăng xuống cho cá của nó ăn, nó nuôi cá đó. Thành ra cái loài mà chúng nhân mà gặp la sát quỷ là coi như một cái đại nạn, là trước sau cũng phải chết. Với người nữ thì bọn la sát bắt làm kẻ hầu hạ, khi làm kiệt sức chỉ còn xương bọc da thì bọn chúng bầm xương để nuôi cá. Bạch Liên Chi đã chọn được một người vừa ý nên dùng phép biến cải dung nhan. À, cái loài quỷ mà khi mà nó có tình cảm rồi Nó đâu có đưa cái mặt xấu xí nó ra để đối diện với người đời đâu. Nó phải biến thành một cái người, biến cái dung nhan đó. Bạch Liên Chi rùng mình biến thành một cô xíu thiếu nữ xinh đẹp tựa như hàng Nga, môi sa, môi son, mắt liễu, má lúng đồng tiền. Nhưng mà tiếc thay, cái cặp răng nanh thì không thể nào biến mất được. Như là cái gì thấy La Sát Nữ nó biến cái gì cũng được hết mà cặp răng nanh nó biến không được. Như vậy thì nó phải làm sao? Bây giờ cái cặp răng nanh nó biến không được thì nó phải làm phép thâu nhỏ lại. Và thâu nhỏ lại thì thành gì? Răng khểnh không? Cái gì biết răng khểnh không?
Hai răng mà
đó thì thành răng khểnh quý vị ha. Hai răng nanh nó biến nhỏ lại thành răng khểnh, xem ra thì cũng duyên dáng dáng lạ thường phải không? Răng khểnh cũng đẹp lắm chứ phải không, quý vị đồng ý không? À, biến hóa xong thì Bạch Liên Chi dùng tay chỉ xuống dòng nước, nước đang chảy êm dịu bỗng nhiên xoáy tròn và tàu của Quan Kiệp lật úp, tất cả những người trên thuyền đều bị nữ La Sát tóm cổ mang về quan đạo. Lâu lâu quý vị lại quán âm thiền diện sau khi tụng kinh để cho quý vị biết về những cái lò quỷ ha. Bữa nay La Sát, mai mốt lò quỷ khác nữa ha. Nhiều lò quỷ trong thế gian này lắm. Rồi quý vị học rồi quý vị mới thấy, ngoài cái tình thương mình không còn một cái gì để mình đối với lò quỷ nữa. Lò quỷ nó rất là gian ác, nó chỉ sợ có cái là tình thương mà thôi. Tất cả mọi người đều bị quỷ La Sát chia cho nhau để làm chồng. À, quý vị thấy chưa? Bởi vì cái loài quỷ này á, khi mà bắt được quý vị đó, nó không để nguyên cái hình dạng đó, nó biến thành một cô gái rất là đẹp. Mà quý vị biết nam nhân mà thấy gái đẹp thì quý vị biết là mở cái mắt to lên mà đồng ý ngay. Rồi nó lại cung phụng gì? Quần áo đẹp, vàng bạc bao nhiêu của cải mà nó lấy được đó, nó đem lên nó cho đưa. Nó làm sao mà cho quý vị thích nó, thương nó, yêu nó? Và sau cùng là quý vị tàn tạ cái nhan sắc là nó sẽ ăn thịt. Có vậy mà thôi. Riêng của anh Kiệt và hai vị tiểu đồng thì được giam giữ ở trong tư dinh của nữ dương. Bây giờ nói về của anh Kiệt và hai vị tiểu đồng. Sau khi mà thấy cái mây hắc không bay đến, chàng và hai vị tiểu đồng nhìn thấy loài quỷ La Sát đứng đầy hư không. Quân Anh Kiệt và hai tiểu đồng giả vờ ôm ngực ho sụ sụ và ngã lăn ra bất tỉnh. Nữ dương Bạch Liên Chi bắt được Quân Anh Kiệt, nàng xem như là của báo. A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng cái loài quỷ dương mặc dầu nó rất là tàn ác nhưng mà nó vẫn còn dục của thế nhân. Nó nằm ở trong cái tam thiên đại thiên, thành ra nó chưa thoát khỏi cái tam thiên đại thiên. Nó chưa phải là một bậc A La Hán, thành ra cái lòng dục của chúng nhân nó còn. Vì vậy mà nó thấy Quân Anh Kiệt quá đẹp trai, thành ra nó coi giống như là cụ bán. Lòng của Bạch Liên Chi vô cùng sung sướng, nghĩ đến ngày được kết tóc xe tơ cùng với chàng mà sống đến bạc đầu thì lòng sưng của Bạch Liên Chi rộn ràng khôn tả. À, đây là cái mơ ước mà của thiếu nữ nào cũng thích hết. Mình gặp cái chàng trai mình ưa thích thì tự nhiên cái lòng của mình nó mơ ước như vậy. Bây giờ thì trời vừa mờ sớm thì Bạch Liên Chi chẳng màng ăn uống, trang điểm cực kỳ xinh đẹp để đến nơi nhà giam của Quan Kiệt. La Sát quỷ canh nơi phòng của Quan Kiệt, thấy nữ dương đến là quỳ xuống kính cẩn chào. Kính bạch nữ dương, ngài đến đây để làm chi vậy? Bạch Liên Chi quát lớn, câm miệng, chuyện của ta cần chi ngươi biết. Người nào giữ chìa khóa, mở ngay cái phòng này cho ta, mau lên. Một con La Sát quỷ nữ rung lập cặp đứng lên mở cửa và quỳ xuống thưa. Thưa nữ dương, cửa đã mở xong, kính thỉnh nữ dương vào trong. Nữ dương Bạch Liên Chi bước vào trong và vô cùng kinh ngạc khi thấy Quân Quan Anh Kiệt đang ngồi xếp bằng tham thiền nhập định. Đây là một cái điều mà hồi đó giờ La Sát quỷ dương chưa bao giờ thấy hết. Hồi đó giờ bắt toàn người đánh cá không mà làm sao nó thấy được cái người mà xếp bằng tham thiền nhập định. Thành ra nó vừa vào nó thấy Quan Anh Kiệt đang ngồi xếp bằng thâm thiền nhập định thì Bạch Liên Chi lạ lùng trước thế ngồi ấy. Bạch Liên Chi bắt chước ngồi xếp bằng trước mặt Quân Anh Kiệt. Cái lò quỷ nó cũng vừa bắt chước, nó thấy mình ngồi vậy, nó bắt chước. Giống như khi mà quý vị ngồi thiền đó mà cái mắt quý vị thanh tịnh rồi đó, quý vị mở ra quý vị thấy mấy ông thổ địa cũng ngồi sát bên quý vị, ngó quý vị coi quý vị tu cái gì á nha. Khi mình tu thiền cũng vậy, mấy cái cõi mà vô hình đó họ cũng muốn coi mình đang làm gì. Họ thấy mình ngồi vậy không biết cái gì họ coi ha. Bây giờ thì nữ dương ngồi xếp bằng trước mặt Quan Kiệt, hai mặt đối diện với nhau. Thì Thành Liên Chi càng nhìn cái gương mặt của Quan Kiệt thì càng yêu mến bấy nhiêu. Thình lình thì Quan Kiệt mở mắt ra và hỏi: thưa cô nương, đây là nơi đâu? Tại sao tôi bị giam ở trong căn phòng này? Bạch Liên Chi đáp: công tử ơi, thuyền của công tử bị giông bão thổi lật, tôi và các chị em ở đây nhìn thấy nên bơi ra mà cứu công tử đấy. Ai gì là Bạch Nữ Dương nó cũng nói láo vậy, chứ bây giờ nó nói nó la sát, ai dám gần nó, phải không? Thành ra nó nói láo. Bây giờ thì qua anh Kiệt đưa mắt nhìn chung quanh và thẳng thốt hỏi: cô nương à, cô nương có thấy 2 triệu đồng của tôi không? Bạch Liên Chi trả lời: khi chúng tôi thấy ngoài công tử còn có 2 triệu đồng. Bây giờ thì mỗi người một bên đang ra sức để mà cứu công tử. Quan Anh Kiệt thở phào: cảm ơn cô nương đã tận tình cứu giúp chủ tớ chúng tôi. Bây giờ thì Quan Anh Kiệt bất chợt quay lại nhìn Bạch Liên Chi. Bạch Liên Chi nhìn thấy Quan Anh Kiệt nhìn mình chăm chăm thì bẽn lẽn và e thẹn, vẻ đẹp rất là hồn nhiên tươi thắm. Quan Anh Kiệt hỏi: thưa cô nương, đây là đâu và đây cách bao xa núi Phổ Đà Sơn? Bạch Liên Chi tủm tỉm đáp: đây là hải đảo của Ca Tăng La, thiếp là nữ dương cai quản đảo quốc này. Nó đâu có xưng nó là La Sát ha, nó xưng nó là nữ dương cai trị cái dương quốc này. Quan đảo này thì cách Phổ Đà Sơn khoảng 2 ngày đường. Quan Anh Kiệt nó nói vội sửa y phục định quỳ xuống, nhưng Bạch Liên Chi đưa tay đỡ dậy: đây là tư dinh của thiếp công tử chứ quá đa lễ. Cái người mà người ta đã có vua để thờ, khi mà người ta nghe nói đến một cái nữ dương hay nữ chúa thì người ta có cái tư cách là người ta muốn quỳ xuống, người ta kính cẩn, người ta lễ. Giống như mình đi tới một nước nào mình gặp vua của nước đó mình phải lễ vậy. Ở đây là một vị nữ dương, thành ra Quan Kiệt muốn quỳ xuống lễ. Bây giờ thì Quan Kiệt đổi cái cách xưng hô, muôn tâu nữ dương: thần xin phép được rời nơi đây để đến Phổ Đà Sơn. Thần xin được thủ hiếu 3 năm để tròn phận làm con. Lời nói của Quan Anh Kiệt làm cho Bạch Liên Chi rất là đau lòng. Vì buổi đầu gặp gỡ thì cái tâm của Bạch Liên Chi đã quá si tình cái chàng trai này. Cái duyên tình chưa thấm đượm mà chàng đã nói cái lời chia tay, thành ra lòng của Bạch Liên Chi nó rất là đau đớn. Cái gì thấy mà khi mà trong cái tình duyên của chúng nhân như vậy, khi mà mình gặp một người nào thì sao? Mình phải lòng sao? Mình rất thích ở gặp người đó ha. Nghe người đó ra đi ha, nghe người đó như thế nào thì mình thấy cảm thấy đau lòng. Bạch Liên Chi buồn rầu đáp: bệnh tình của công tử chưa khỏi, chờ sức khỏe phục hồi thiếp sẽ cho cung nhân đưa chàng đi. Nói xong thì Bạch Liên Chi bảo cung nữ mang y phục thức ăn đến cho Quan Kiệt. Thức ăn thì gồm có như là thịt sơn cẩu, thường thường ở quan đảo đâu có thịt heo như này rừng này đâu, thịt heo rừng hay là những hổ beo thì nó ở những cái núi, còn ở quan đảo thì nó có gì? Thịt sơn cẩu. Quý vị biết sơn cẩu là con gì không? Là cái con hải cẩu đó, thường thường quý vị thấy hải cẩu đó à, người ta còn gọi là sơn cẩu. Và cá heo, tôm cua, những cái món này thì nó rất là nhiều ở hải đảo, chứ còn thịt của beo của gấu làm gì có. Những cái món ăn này mà nữ dương ban tặng cho Quan Kiệt thuộc về cái hàng dương giả mới được ăn. Bởi vì quý vị biết là cái loài quỷ á, những cái loài này nó ít ăn, nó ăn là nó ăn toàn là sao? Ăn thịt tươi. Loài quỷ nó uống máu còn nóng hổi, ăn thịt tươi chứ nó không ăn cái lò đồ mà đã nấu chín đâu. Cái đồ này nó đã bắt nhiều cái con người của chúng nhân quá rồi, thành nó biết chúng nhân ăn những đồ nấu chín, do đó nó bắt những cái người mà người nữ đó, nó làm cung nhân phải nấu đồ để mà dâng lên cho những người như Quan Kiệt ăn. Bây giờ thì Quan Kiệt dội cung kính tâu rằng: thưa nữ dương, trong 3 năm thủ hiếu thần chỉ ăn ngũ cốc và trái cây, xin nữ dương ban phát thức ăn này đến cho những người khác đang cần. Có nghĩa là Quan Kiệt không có ăn. Quan Kiệt nói rằng: tôi đang thủ hiếu, tôi cần nữa là phải ăn những cái món chay lạc để mà sự thủ hiếu của tôi nó tròn đầy. Bạch Liên Chi nghe chàng quá hiếu thảo thì lòng rất là kính mến. Nữ dương ra lệnh cho cung nữ mang cơm nước chay lạc đến cho Quan Kiệt. Nhìn Quan Kiệt ăn, bây giờ nữ dương chợt biết rằng từ sáng tới giờ mình cũng chưa ăn nên bụng nàng đói, nên từ giả Quan Kiệt quay dội về cung. Quý vị thường thường mà quý vị vì một cái chuyện gì đó quý vị đến gặp người đó rồi quý vị quên ăn đi. Nhưng mà khi thấy người ta ăn thì sao? Bây giờ mình phải nhớ rằng từ sáng giờ mình chưa ăn, phải không? Mà hãy quý vị vừa nhớ mà mình chưa ăn thì sao? Cái bụng nó rẹo, nó kêu, nó kêu liền, phải không? Mình đói bụng liền. Khi mà Bạch Liên Chi về đến hoàng cung thì bữa ăn của nữ vương rất là thịnh soạn. Vì vậy là cái sự sinh soạn như thế nào nha? Cái bữa ăn toàn là máu huyết và thịt người còn tươi đỏ à, nghe ghê quá ha quý vị. Đây là những cái điều mà nó sự thật. Là quỷ dương nó không có ăn mà những đồ mà đã nấu chín, nó ăn toàn là máu huyết và đồ còn tươi. Nữ dương nhìn đồ ăn thịnh soạn này lòng chợt nghĩ, chàng Quan Anh Kiệt thì lòng rất là hiếu đạo, dạ của chàng rất là từ bi, còn ta thì ngày qua ngày thịt người và máu tanh, làm sao mà ta có thể tương xứng với nàng, với chàng. Quý vị thấy là con quỷ nó bắt đầu nó có tình yêu rồi thì nó bắt đầu nó so sánh, phải không? Nó so sánh với chàng ăn toàn ngũ cốc mà ta còn ăn thịt và máu tươi thì làm sao ta có thể xứng với chàng được. Bởi nghĩ như thế cho nên nữ vương sai cung nữ dẹp tất cả mà chỉ dọn lên cho nàng bữa ăn đạm bạc đầy hoa quả và ngũ cốc. Các cung nữ bây giờ thì há hốc mồm ra kinh ngạc, họ tự hỏi ai đã làm thay đổi tâm tính của một cái vị nữ vương tàn ác như thế này. Sao quý vị thấy sao? Như vậy là cái lòng tàn ác nó bị cái gì chi phối vậy? Nó bị tình thương, phải không? À, tình thương. Cái tình của nam nữ thì gọi là tình yêu, nhưng mà thật sự ra đối với chúng nhân thì gọi là tình thương, phải không? Tình thương nó cảm quá. Riêng Bạch Liên Chi nữ vương tuy ăn đạm bạc nhưng mà lòng rất sung sướng vì hằng ngày được gần người bạn mà nàng yêu mến. Thế rồi mỗi buổi sáng khi đến thăm Quan Kiệt, nàng cũng bắt chước ngồi xếp bằng liêm diêm tham thiền. Quý vị thấy hay không? Quan Kiệt giỏi không? À, làm những hành động đó để cho con quỷ dương này nó bắt chước vào tù. À, Quan Anh Kiệt bây giờ thấy nữ dương có lòng mộ đạo, nàng chàng dội chỉ cho vị nữ dương này phương pháp để mà tu về thiền định. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Nếu mà mình dùng một cái sức lực mình bắt con quỷ la sát này mà tu, nó không bao giờ tu hết ha. À, mình phải có cái thần thông giả dạng sao, giả dạng sao mà cho nó mê luyến rồi mình nói gì thằng nó nghe sau đó, phải không? A Di Đà Phật. À, chứ còn bây giờ thật sự là con quỷ này quý vị dùng cái thần thông quý vị ép đầu nó cũng không tu nữa, không bao giờ nó tu hết á. Mà chỉ có cái mà nó đã mê luyến mình rồi thì mình nói gì nó cũng nghe hết. Cái lầu nào nó cũng vậy hết á. Chẳng bao lâu thì tâm tánh tàn ác của vị nữ dương này lần lần phai lạc trong tâm tưởng. Giờ đây trước mắt của nữ dương chỉ có Quan Anh Kiệt, và niềm vui của nàng là được ngồi đối mặt với Quan Anh Kiệt mỗi khi được ngồi thiền. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy cái tình thương của chúng sinh nó rất là sâu đậm. Được gần cái người mà mình ưa thích thì mình thích sao? Cái ngồi đâu mặc dầu nó là ngồi nhau nhìn nhau cười hoài nhưng mà cũng thích ngồi hoài. À, đây là con nữ dương nó đã bị Quan Kiệt giết phục. Thời gian dần trôi, mới đây mà đã một năm. Vị nữ dương này rất là hạnh phúc khi được Quan Anh Kiệt ngày ngày gặp mặt nhau. Cùng tham thiền, trong tâm trí nàng luôn mơ ước một ngày nào đó Quan Anh Kiệt thấy nàng thành tâm mà yêu thương cưới nàng. Như vậy thì quý vị thấy rằng mặc dù cái tâm rất là ác độc nhưng mà sao, cái mơ ước nó vẫn có trong lòng mọi người, phải không? Con quỷ dương này nó cũng mơ ước rằng một ngày nào đó Quan Anh Kiệt sẽ nhìn lại nó, sẽ bắt đầu thương yêu nó. Thấy nàng thành tâm và yêu thương nên một buổi sáng như thường lệ, thấy nàng thành tâm và yêu thương như vậy thì Quan Anh Kiệt cũng có lòng thương mến. À, quý vị thấy rằng trai và gái thì ở nhau mình đã cảm hóa được người thì mình cũng có một chút cái lòng đối với người chứ, phải không? Đây là một cái lòng thương mến. Buổi sáng hôm nay như thường lệ, Bạch Liên Chi đến viếng thăm Quan Anh Kiệt. Vừa bước vào phòng, Bạch Liên Chi vô cùng sửng sốt bởi vì cơ thể của Quan Anh Kiệt đang rung rực liên hồi và miệng của chàng thì sùi bọt mép trắng. Hai chữ đồng đang ôm và kêu gọi chàng tỉnh lại. Bạch Liên Chi bấy giờ thì hồn siêu phách tán, không còn phân biệt được nam hay là nữ. Chàng nàng dội nhảy xô lại ôm chặt lấy chàng vào lòng, kê miệng vào mũi và môi để hút các nước bọt trắng đang sôi trào. Như vậy quý vị thấy rằng thường thường mà những người mà đã bị lên kim phong mà miệng nó sôi trào vậy đó, những cái chất mà đồn giải nó ra ai cũng ghê gớm ha. Chỉ có sao, chỉ có cha mẹ tình thương thật sự người ta mới kê miệng ta hút thôi. Quý vị, ngoài cái tình yêu của mẫu tử, ngoài tình yêu của phụ tử, ngoài ra chỉ còn tình yêu của vợ chồng người ta mới làm điều này, chứ ngoài ra không ai làm hết. Ở đây thì Bạch Liên Chi quá thương Quang Kiệt, thành ra không còn nghi kỵ nữa. Kê miệng để hút đi cái nước bọt này để chi? Để cho quân Anh Kiệt thở được mà sống. Bây giờ thì lòng nữ dương quặn đau như thắt, những giọt nước mắt trên mặt của nàng tuôn chảy, nàng gọi tên Quang Kiệt một cách là thương tâm. Như vậy là Quang Kiệt đã cảm hóa cái vị nữ dương này gần một năm qua cái cách mà ngồi thiền để phá cái tâm tư ác của người. Và đồng thời Quang Kiệt đã đưa một cái tình thương vào trong tâm tưởng con La Sát Quỷ này. Do đó bây giờ La Sát Quỷ hồi đó giờ đâu biết khóc đâu, mà bây giờ những giọt nước mắt nó chảy ra là nó sợ Quang Kiệt chết. Nó sợ chết thì nó phải chảy ra. Cái lò quỷ đời nào nó khóc, đời quỷ nó chỉ biết vui cười và nó sung sướng trên cái máu tươi và huyết tâm của mọi chúng sinh mà thôi. Chẳng bao lâu thì Quang Kiệt đã thở lại được và lần hồi chàng tỉnh lại. Quang Kiệt đưa mắt nhìn quanh thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Nữ Dương, thì mặt chàng cũng đỏ lên hổ thẹn. Chàng nhẹ nhàng bảo: thần không sao đâu, xin Nữ Dương đừng nhọc sức mà để tiêu hao dốc liệu. Nữ Dương thấy Quang Kiệt hồi tỉnh và buông vòng tay ra và lòng vô cùng e thẹn trong diễm lệ vô cùng. Quý vị thấy là tại vì chưa phải là vợ chồng mà tự nhiên vì cái sinh mạng của một người mình ôm người ta để mình hút đi cái chất dơ trong mũi trong miệng, thì khi ta tỉnh lại sao rất là e thẹn ha. Thì Nữ Dương cũng có cái bản tánh của một chúng nhân, cũng có lòng e thẹn. Chàng làm thiếp sợ hết hồn, nguyên do nào mà chàng bị bệnh như thế? Quang Kiệt thưa rằng: cái bệnh này là bệnh kinh niên, thần bị từ khi mà lọt lòng mẹ. Tất cả những thái y bắt mạch nói bệnh này là bệnh nan y, không thể nào chữa hết. Cứ đến chu kỳ 10 năm thì thần lại bị hành hạ một lần. 10 năm trước đây nhờ có thuốc làm bằng dược phẩm, đó là cặp mắt của hồ ly tinh, mà thần khỏi bệnh. Thuốc thần luôn luôn mang bên mình, nhưng mà hôm nay cái thuyền nó đã bị lật rồi, do đó thuốc nó cũng tan mất. Do đó hôm nay thì thần chỉ còn sống được 2 ngày thôi. Vì thấy một cái người mà than với cái người mà đang yêu mình mà chỉ còn sống 2 ngày thì quý vị biết cái người đối diện với mình sao? Đau lòng vô cùng, phải không? Rất là đau lòng. Bạch Liên Chi nghe nói thì khóc òa lên. Hạnh phúc của nàng thì quá ngắn ngủi, làm sao nàng sống được khi phải chia tay vĩnh viễn với Quang Anh Kiệt? Trên quang đảo này làm sao có giống hồ ly để mà lấy cặp mắt làm thuốc cho chàng? Nghĩ đến đây thì lòng quá đau xót, những giọt lệ đau thương tuôn chảy không thôi. Bạch Liên Chi bây giờ gượng đau lòng hỏi Quang Anh Kiệt rằng: ngoài cặp mắt của hồ ly thì còn có phương cách nào khác không? Quang Kiệt đáp rằng: có, nhưng mà vô dụng thôi. Vì làm sao mà tìm được đôi mắt của La Sát Nữ Dương? A-di-đà-phật. Bây giờ Quang Kiệt bắt đầu vô cái đề tài ha, tìm đôi mắt của La Sát Nữ Dương. Mà đôi mắt phải là La Sát Nữ Dương à, chứ La Sát thường cũng được nè. Thì đúng ngay là Bạch Liên Chi là La Sát Nữ Dương. Quý vị thấy không? Để quý vị coi Quang Kiệt làm như thế nào nha. Nghe xong câu này thì gương mặt của Nữ Dương hoàn toàn hớn hở. Nàng tự nghĩ rằng cuộc đời éo le đưa nàng vào một kiếp sống La Sát. Hằng ngày tánh hung dữ, chỉ biết chém giết, uống máu tươi, ăn thịt người làm niềm vui. Bây giờ bên cạnh nàng có một Quang Anh Kiệt là một báu vật của nàng. Bây giờ mà được hy sinh cặp mắt và được vĩnh viễn sống bên nàng và sống bên chàng thì còn một cái niềm hạnh phúc nào hơn? Đó là cái lòng suy nghĩ mà của con La Sát Nữ Dương. Nó nghĩ rằng nó hy sinh cái cặp mắt này thì Quang Anh Kiệt phải ngó lại nó, phải thương nó và sẽ suốt đời sống bên nó vĩnh viễn. Do đó Bạch Liên Chi an ủi Quang Anh Kiệt rằng: công tử chớ lo, việc này để cho thiếp lo liệu. Quang Anh Kiệt nghe xong thì cơ thể hầu. Bây giờ thì Bạch Liên Hương và Bạch Liên Chi vội vàng quay trở về cung. Và buổi chiều hôm đó thì cung nữ đem đến cho chàng một cái bát thuốc. Bây giờ thì chàng uống cái bát thuốc này xong thì tất cả những cái hàn độc, những cái phong độc ở trong người nó theo chất thuốc nó đượm ra cái mồ hôi, nó làm cho tập, làm cho quan kiệt bình tĩnh và tất cả bệnh tật nó tiêu trừ. Khi mà quan anh kiệt thấy rằng cái bệnh mình nó đã tiêu trừ rồi đó thì rất là mừng, mới hỏi cung nữ rằng: vậy chứ nữ dương bạch liên chi ở đâu? Bây giờ thì cung nữ vợ thưa: bạch liên chi của chúng tôi vì muốn cứu công tử nên đã hy sinh đôi mắt. Hiện tại cặp mắt của nàng đã được móc ra làm thuốc cho công tử, và đồng thời cái máu từ nơi cặp mắt đó nó rỉ chảy ra, nó không chịu ngừng nghỉ. Do đó cái mạng của bạch liên chi chỉ còn trong giây phút nữa mà thôi. Cái lời mà quỷ la sát đó, nó nhờ uống máu người mà nó có sức mạnh. Mà ngày hôm nay mà cái nó móc cặp mắt ra rồi đó thì máu của nó từ trong cặp mắt nó cứ chảy ra ngoài, nó không bao giờ nó ngừng hết. Tại vì cặp mắt là cái chỗ mà cửa sổ linh hồn, là cái chỗ mà nó thu hút mọi người. Cặp mắt mà rời khỏi cái thân của la sát quỷ là nó phải chết. Như vậy một cái mối tình mà nó thương quan kiệt đến nỗi mà nó phải hy sinh cặp mắt và nó hy sinh luôn cả cái thân mạng. Quan kiệt vừa nghe cung nữ tâu xong thì cơ thể hầu như là muốn ngã quỵ. Chàng dục cung nữ đưa chàng vào thăm nữ dương ngay. Vừa bước chân vào địa ngọc thì chàng thấy nữ dương đang nằm trên giường bằng trân châu bảy báu. Tóc của nàng đã bạc trắng và hai mắt của nàng đã băng bằng vải trắng. Máu đỏ trong mắt không ngừng phun ra. Vì thấy cảnh tượng rất là đau thương ha. Một con người mà chỉ biết là máu tanh và thịt người, mà ngày hôm nay vì tình yêu đã hy sinh một cặp mắt, vì tình yêu hy sinh cả thân mạng của mình. Quan Kiệt bây giờ thì lòng rất là bất nhẫn và rất là thương tâm. Cái loài la sát nữ dương này rất là thần thông, nó có thể biến hóa tùy ý. Chúng có cặp mắt đầy năng lực thu hút và sai khiến mọi chúng sinh. Chúng quý nhất là cặp mắt hơn tất cả những vật báo ở trên thế gian này. Khi cặp mắt vì một nguyên nhân nào bị hư hỏng thì khí huyết sẽ tuôn trào ra mãi, tóc sẽ đổi thành màu trắng, thần thông mất hết, thân sẽ một nguyện sẽ hiện lại nguyên hình là quỷ và chờ cái ngày mà bị chết. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái gì này hết đẹp rồi. Tại vì máu đã chảy ra hết, thần thông nó mất thì sao? Thì trở lại nguyên hình của quỷ la sát. Quan Anh Kiệt biết cái điều này, do đó chàng đến quỳ bên cạnh nữ dương, cầm cái bàn tay của nữ dương lên an ủi. Bàn tay của nữ dương bây giờ thì run rẩy và không còn có chút hơi sức nào, máu ra nhiều quá rồi, tay nó đã run rồi. Nàng cố gắng nói: Quan Anh Kiệt chàng, từ khi gặp được chàng, thiếp đã hứa với lòng rằng trọn đời yêu thương chàng. Chính tình yêu này đã cảm hóa con người của thiếp, biến thiếp từ một con người tàn ác bất nhân dị kỷ thành một tình thương nhân ái. Ở chàng thiếp đã học cái lòng hiếu đạo, ở chàng thiếp đã học cái tâm nhân từ của một bậc đại nhân. Quý vị thấy không? Trong cuộc đời của thiếp, từ khi lọt lòng mẹ bất hạnh sanh trong cái loài quỷ dữ, hằng ngày tập tành chém giết, lấy máu và xương thịt của người làm sự sống, thiếp chưa bao giờ được hưởng những ngày thanh tịnh và hạnh phúc mà người đời đã ban tặng. Nhưng ngày hôm nay, một năm ngắn ngủi đã qua, những thanh tịnh và hạnh phúc chàng đã ban tặng cho thiếp. Một năm qua bên chàng, thiếp đã tận hưởng mọi niềm hạnh phúc của chúng nhân. Hôm nay hy sinh cặp mắt để cứu mạng chàng, lòng thiếp hoàn toàn mãn nguyện. Quý vị thấy, nói với tình yêu vẫn thắng tất cả ha. La sát nó vẫn yêu quá, thành ra nó hy sinh đi cặp mắt và hy sinh luôn cả cái thân mạng đó. Lời cuối cùng thiếp xin được, xin chàng ban cho thiếp để nơi suối vàng thiếp được mỉm cười siêu sanh. Mặc dầu nó là sắp là cạn lục rồi, nhưng mà cái lòng ao ước của nó vẫn còn. Cho nó nói với Quan Kiệt rằng hãy ban cho nó một cái lời cho nó ước muốn. Vậy thì nó ước muốn cái gì? Thiếp muốn được chàng xem thiếp như một tình nương. Vì là Phật, người sắp chết mà vẫn còn muốn người ta xem như là một người yêu. Bây vị thấy một cái tình yêu nó thấm thiết, mà đó là một cái loài lá sát quỷ dương ấy. Nói gì mà là một cái chúng nhân, phải không? Nói như Đạo Phật. Quan Kiệt bấy giờ siết chặt tay của nàng Nữ Dương và bảo: hỡi tình nước, lòng ta vốn không còn dục vọng cá nhân. Nghe Quan Kiệt nói nghe, lòng ta vốn không còn dục vọng cá nhân, tình yêu của ta đã gửi cho muôn sanh vạn loài, trong đó có cả nàng. Hay không? Bây giờ ta hay không? Một cái tình yêu bao la thấm thiết cho mọi chúng sinh, chứ đâu phải một cái tình yêu dục nhậu vọng vị kỷ cho một cá nhân với cá nhân. Ha? Hỡi tình nương, lòng ta vốn không còn dục vọng cá nhân, tình yêu của ta đã gửi cho muôn sanh vạn loài, trong đó có cả nàng. Bao năm về trước, nơi Phổ Đà Sơn, ta đã từng thấy nàng đang đánh bắt những thú sinh, và ta có duyên làm bạn với nàng. Vì thế nên ta cùng Thiện Tài đồng tử và Long Nữ biến hiện ra Quan Anh Kiệt, và hai vị tiểu đồng này đã tùy duyên đến đây để cùng ta quá độ cho nàng. Như vậy quý vị biết Quan Anh Kiệt ai rồi ha. Hôm nay duyên la sát quỷ của nàng đã hết, ta sẽ đưa nàng về Phổ Đà Sơn sớm khuya cùng nhau tu hành cho đến khi đắc quả Như Lai. Như vậy là Quan Anh Kiệt sao cũng thương chứ ha. Quan Anh Kiệt cũng đưa về Phổ Đà Sơn để mà tu để đắc quả. Tất nhiên là trong cái tình của tình yêu nó biến thành cái tình nhân loại, một cái tình mà nó mênh mông của cái sự nhân từ đại từ đại bi để cứu độ mọi chúng sinh, phải không? Quan Anh Kiệt vừa nói xong thì hoàng hình thành Quan Thế Âm đại sĩ, hai bên là Thiện Tài và Long Nữ theo hầu. Nữ Dương mở mắt nhìn Quan Anh Kiệt bấy giờ hiện thân qua Quán Thế Âm Bồ Tát, mỉm cười và sung sướng, cặp mắt từ từ nhắm lại, vĩnh viễn muôn đời. Có nghĩa là đã được Quan Thế Âm thương và cứu độ. Quan Thế Âm Bồ Tát tay cầm Tịnh Bình và Cành Dương, Quan Âm lấy nước Tịnh Bình tưới vào thân xác của Nữ Dương la sát. Thân của Nữ Dương biến thành vàng rồng và lần hồi biến mất vào hư không. Bây giờ thì bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát có một hình bóng ngọc nữ thanh tịnh diễm lệ, đó chính là thị giả la sát Nữ Dương, hộ pháp Phổ Đà Sơn Tôn Giả. A Di Đà Phật. Có nghĩa là cái vị này đã được Quan Âm tiếp độ về Phổ Đà Sơn và tu hành thành cái bậc A La Hán. Như vậy quý vị thấy sao? Cái tình yêu của Quan Âm đối với mọi chúng sinh nó bao la rộng rãi. Đối với loài quỷ la sát mà Quan Âm còn thị hiện để mà tùy duyên quá độ, thì đừng nói gì chúng ta. Chúng ta là những bậc nhân, giờ này chúng ta không lo tu thì sao? Thì rồi đất nước lửa gió nó sẽ tiêu diệt mình. Tại sao vậy? Là tại vì chúng ta từ tứ đại mà thành, là từ đất nước lửa gió, thì chúng ta từ đâu đến chúng ta sẽ trở về đó. Cho đó ngày hôm nay quý vị có duyên đến Quán Thế Âm Thiền Viện, quý vị đảnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát trong ngày lễ vía của ngài, quý vị nên khởi một cái lòng đại từ đại bi như Quán Thế Âm Bồ Tát. Để chi? Để mình luôn luôn sống trong một cuộc đời này nó được những sự hạnh phúc, nó được những cái sự mà kêu là đầy đủ cái duyên tu học. Mọi người ai cũng ưa thích, ai cũng muốn gần. Và sau cùng với cái tình thương bao la này, mình thể hiện khắp mười phương để mà phổ độ chúng sinh. Như vậy ai có tâm Bồ Tát Quan Âm giơ tay anh thầy coi coi. Quý vị có tâm đó chưa? Bà Vũ Liên giơ tay, ai nữa? A Di Đà Phật. Quý vị giơ tay là từ đây quý vị phải có cái tâm đó. Phải có cái tâm đó, biến tất cả những hận thù trở thành một cái sự đại từ đại bi. Quý vị nên nhớ rằng cái sự thù hận của chúng sinh chỉ làm cho mình đau khổ. Sự thù hận của chúng sinh sẽ biến cái quả địa cầu này nó trở về cái chỗ mà sớm bị tiêu diệt. Do đó muốn quả địa cầu này tồn tại, muốn mình luôn luôn được hạnh phúc, muốn tất cả nhân sinh trên hoàn cầu này được hạnh phúc, thì mình phải biến đổi cái hận thù thành một cái tình thương chân thật. Thì bây giờ cái cõi thế gian này có thể gọi là cực lạc quốc địa vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy giảng cái bài pháp để cho quý vị thấy được cái tình thương của chính trong cái bản thân của mình, còn hai là nói ra chính trong cái tâm thể của mình, nó có thể chế ngự, nó sẽ có thể biến đổi những cái bậc mà quỷ dữ như la sát cũng trở thành một con người Bồ Tát được. Bây giờ chẳng hạn như Quan Âm Ngài không dùng qua cái sắc của người trai đẹp thì có thể biến đổi là sát quỷ được không? Chắc chắn không bao giờ nữa. La sát quỷ này quý vị càng dùng cái sức lực ép buộc bao nhiêu nó càng chống lại bao nhiêu. Do đó là sao? Hận thù mà chống với hận thù thì mãi hận thù, phải không? Hận thù mà chống với tình thương thì sao? Thì hận thù đó nó sẽ biến thành đại hải tình thương. Do đó ngày hôm nay qua cái bài giảng này, thầy mong rằng tất cả quý vị nên có một cái niệm từ bi quán thế âm, để trước hết là gia đình mình được hạnh phúc, để trước hết chính mình được sự thanh tịnh, cái tình thương mình nảy nở đối với tất cả vạn vật đại đồng. Và hai nữa là mình giữ cho trái đất của mình nó luôn luôn được cái sự vẹn toàn, nó luôn luôn không có bị thiên tai, động đất, sóng thần hay là núi lửa, những cái thứ này giết hại chúng sinh, bởi vì cái tâm chúng sinh của mình chưa được thật sự từ bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài pháp hôm nay đã viên mãn. Thầy chúc tất cả quý đại chúng một ngày vui vẻ, thân tâm thường được thường lạc, Bồ Đề tâm kiên cố, cố gắng tu hành, và chúc tất cả sớm thành đạo Như Lai. Thầy mời tất cả quý đại chúng sau khi nghe pháp xong, mời quý vị đội con trai, rồi những cái tuần lễ tới nữa, những cái lễ lớn thầy sẽ mời quý vị về đây. Cái mỗi lần quý vị về đây thầy sẽ có một bài thuyết pháp để cho quý vị nghe, để mà tỉnh ngộ, để mà tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.